Tu học kỳ thứ 31 ở bên xứ Na Uy này rồi. Là thời gian qua hết sức là nhanh. Thì chúng ta cũng trong số này cũng có rất là nhiều người trải qua gần như là cả 31 kỳ luôn. Và 31 năm liền chúng ta học Phật. Rồi thì trải qua 31 năm sau, sau khi 31 năm chồng chất học Phật, thì có khi nào mà chúng ta nó kiểm điểm lại thử xem rằng là trí tuệ hay là cũng như là công đức của chúng ta trong suốt 31 năm kể từ khi mà gọi là kết duyên với Phật Pháp có tiến triển nhiều như cái con số 31 năm trôi qua không? Có bao giờ người nào ở trong số chúng ta đây suy nghĩ và quan sát lại, gọi là cứu xét tâm tính của mình đó, để thử xem rằng là chúng ta có những cái thay đổi như thế nào kể từ khi biết tới Phật Pháp? Thì cái sự thay đổi đó kể từ khi chúng ta biết Phật Pháp nó cũng nói lên cái vấn đề rằng là Phật Pháp có dấu ấn sâu đậm hay là nông cạn ở trong tâm của chúng ta qua cái vấn đề mà chúng ta suy xét trải qua 31 năm á. Thì cái người mà tu tập nó thì cái vấn đề quan trọng là vấn đề mà cứu xét tâm tính của mình. Đó là Đức Phật dạy như thế ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương đó mà. Đó là cái chuyện mà tu học thì phải là luôn luôn cứu xét tâm tính. Thì cứu xét tâm tính đó là cứu xét theo một cái tiêu chí như thế nào? Thì đương nhiên rằng là theo một cái tiêu chí là cái tâm tính đó của mình đó, có hướng tới Phật Pháp và Tăng, tức là Tam Bảo hay không. Nếu mà nó hướng tới á, thì 31 năm nay kể như rằng là mình bỏ xa 31 năm trước vô cùng. Bỏ xa về cái phương diện rằng là mình càng gần Phật, mình càng gần Pháp, mình càng gần Tăng. Hay 31 năm trôi qua thì chúng ta chỉ gần với lại sự già, bệnh và chết. Và ngoài cái vấn đề mà già, bệnh và chết ra, thì Phật Pháp Tăng, tức là Tam Bảo ấy vẫn còn là xa lìa với chúng ta. Mà cái chuyện học của chúng ta thực sự ra rằng là khởi đầu như thế nào, thì cái tiến trình ấy, là nó cũng chỉ đi trên cái con đường khởi đầu. Khởi đầu đó là sự quy y, sự quy y vào Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng. Thì như vậy thì tất cả cái sự tu học của chúng ta là chỉ là bổ túc và trải nghiệm cho vấn đề quy y của chúng ta, tức là chúng ta càng lúc do nơi y Phật, y Pháp, y Tăng càng lúc càng thâm sâu. Và do đó cái con đường trở về với lại cái vấn đề mà là thành Phật của chúng ta, đắc Pháp của chúng ta và hành đạo của chúng ta được thành tựu. Do vì y vào Phật Pháp Tăng thì tự nhiên chúng ta có khả năng của Phật Pháp và Tăng. Đó là cái vấn đề là do y mà quy. Thì do quy đó mới chứng tỏ là mình y. Nhưng mà nếu mà rằng là kể từ cái giây phút ban đầu mà chúng ta quy y Tam Bảo cho tới bây giờ có thể là hơn 31 năm, xa lắm. Nhưng mà thì chúng ta vẫn y vào cái nghiệp ngã này của chúng ta. Và chúng ta cũng không có quy, mà chúng ta cứ như thế mà tiến về bên trước. Bên trước là một cái cảnh giới mà Đức Phật nói là tiền lộ mang mang bất tri hà vãng. Tức là cái con đường trước mờ mờ mịt mịt chẳng biết đâu là nẻo đi lối về. Nó cứ như thế mà chúng ta đi. Thay vì rằng là chúng ta gọi rằng là hồi đầu thì ngạn, tức là quy. Tức là chúng ta không có đi theo tiếng gọi của tôi nữa, mà chúng ta phải đi ngược lại, theo tiếng gọi của Phật ở nơi chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là ở trong chúng ta nó là có hai chủng tử, một là vọng, hai là chân. Thì chân đấy đó là Phật tính, mà vọng đấy là cái ngã đang hiện hành. Cho nên vì vậy đó, bỏ vọng quy chân, thì nó là quy chân, xả vọng quy chân. Thì bỏ vọng đi. Bỏ vọng là bỏ cái đường hướng mà mình cứ đi mãi suốt mấy chục năm nay trong đời sống của mình, và cứ thế mà đi tiếp từ cái ngày mà quy y cho đến giờ phút này. Nó có thể nói cho đến hơi thở cuối cùng, và rồi kéo dài tới nhiều cái đời sau nữa. Thì chúng ta lại cũng vẫn đi trên cái con đường đó. Thành ra chưa từng quy chân, mà chân đó tức là trở về với lại cái thật. Thì cái thật của mình nó thì như là Đức Phật vẫn chỉ bày, cái thật tính của mình nó vốn là Phật tính, tức là vốn là sự giác. Tại mình bội giác hợp trần, tại vì mình vứt giác sau lưng của mình và mình nhìn trần lao trước mặt mình. Nếu mình xoay lưng lại thì mình bội trần và hợp giác, thì mình sẽ nhìn thấy đâu là chốn giác ngộ. Cho nên vì như thế, khi mà mình cứ hướng tới trước đó, bằng cái ngã đó, thì cho dù mình học đạo, cho dù mình đi chùa, cho dù mình có làm mọi cái chuyện công quả, chung cục một sự thật này cũng không ai phủ nhận được, là cũng chẳng có gì thay đổi. Nên là có nghĩa rằng là trí tuệ của mình vẫn mờ mờ mịt mịt, Phật vẫn xa ghê lắm, Pháp vẫn là một cái gì đối với mình là thiên nan vạn nan, không hạp và không làm được. Thì khi mà Pháp mà như thế, thì đương nhiên cái vấn đề hành đạo, tức là tăng bảo, không thành tựu. Thành ra cái sự vấn đề cái năng là mình quy Phật, quy Pháp, thì tự dưng ra thì mình thành tăng. Tức là mình mới có thể có Pháp, có Phật, thì tự nhiên có cái vấn đề mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại được. Nhưng mà do vì cái cớ rằng là mọi cái vấn đề mà tu tập của chúng ta, nó vẫn chỉ là cái vấn đề rằng là bồi bổ cho cái ngã, chứ không phải xả, mà là tăng ích. Có nghĩa rằng là chúng ta sử dụng tới Phật Pháp là cái Pháp mà xả vọng, mà quy chân. Thì chúng ta sử dụng cái Pháp đấy vào là cái vấn đề là lìa chân mà tăng vọng. Cho nên vì như vậy, 31 năm trôi qua vẫn dậm chân tại chỗ. Đừng nói 31 năm, có thể nói rằng là 31 kiếp tu tập nó cũng dậm chân tại chỗ. Nếu không nói là càng tu thì càng xa cái thật tính. Thì giống như rằng là cái câu chuyện mà tôi có từng thí dụ, là câu chuyện của một cái người, họ bây giờ nói một cách cụ thể đi, nói một cách cụ thể hóa thì mình dễ hiểu hơn. Thế bây giờ nói ví dụ như là Bergen ở phương Bắc của Oslo, Thế vì cái người từ Oslo đi, họ khởi hành, họ đi Bergen nhưng mà họ nhắm hướng Nam họ đi. Thế thì bây giờ mà chúng ta cản họ, chúng ta nói rằng là Bergen ở phương Bắc, mà tại sao anh đi về phương Nam? Họ nói không sao đâu. Đó. Xe tôi tốt ghê lắm. Tôi có đủ tiền để mà gọi rằng là gọi lộ phí. Tôi có đầy đủ sức khỏe. Thành ra cứ thế mà tôi đi về phương Nam. Cái vấn đề là không phải là những sự như vậy. Cái vấn đề là nhìn lộn phương hướng. Thành ra càng đi thì càng xa Bergen. Thì không đi thì xa vừa vừa. Nhưng mà càng đi thì càng xa. Thế thì cái khi mà mình mà không nhắm trúng hướng, cho nên vì như vậy đó mà không có một cái gì quan trọng hơn bằng là tổng kết lại trong mọi cái sự tu tập của chúng ta. Hả? Thì đều đem cái sự tu tập ấy phổ sai hồi hướng. Cho nên vì vậy chúng ta thấy rằng là trong thập nguyện của Ngài Phổ Hiền đó, thì cái tối hậu là phổ sai hồi hướng. Nó có nghĩa rằng là từ lễ kính chư Phật mà cho đến rằng là hằng thuận chúng sinh, thấy đều phổ sai hồi hướng. Thầy đều đem hết thầy mấy cái đó hồi hướng. Nhưng mà hồi hướng tới đâu? Chúng ta có một cái thói quen là hồi hướng cho tôi. Nhưng đối với Phật Pháp, cái sự hồi hướng đó có phải hồi hướng cho tôi không? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ trong Phật Pháp bày cho người Phật Sâu Đồ điều đó. Thế nhưng mà chả hiểu tại sao người Phật Sâu Đồ học từ đâu mà gần như 99% Phật giáo đồ là hồi hướng cho bản thân. Nhưng mà trên thực tế đó thì cái pháp hồi hướng đó là hồi hướng cho pháp chứ không phải hồi hướng cho thân. À, tức là hồi hướng cho cái pháp gì? Pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, tức là pháp của chân thật pháp, của thật pháp, của thật tính, của thật thể. Là bao nhiêu cái công đức gì đó của mình cũng chỉ vun trồng cho cái nhân đó, cho nó phát triển. Thì có nghĩa rằng là con đường của mình đi là con đường, cái phương hướng nhắm tới là phương hướng của A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Còn khi chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta lại không phát sinh tới cái vấn đề mà hồi hướng vào pháp A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, mà chúng ta chỉ có cố gắng hồi hướng làm sao mà cho tôi được thế này, tôi được thế nọ. Tôi có rất là nhiều cái mong muốn, và tôi muốn rằng là chư Phật và các vị Bồ Tát hãy thực hiện điều mong muốn đó cho tôi. Và Đức Phật đến cuộc đời này không phải rằng là để thực hiện mọi sự mong muốn của chúng sinh, mà Đức Phật đến với cuộc đời này là để làm cho chúng sinh khai mở được Phật chi kiến, ngộ nhập được Phật chi kiến. Khai mở Phật chi kiến là có cái thấy của Đức Phật thì sẽ có cái hiểu của Đức Phật. Cái hiểu của Đức Phật, Đức Phật cả một cuộc đời tu hành không có vun trồng cho cái tôi, mà Đức Phật cả một cuộc đời tu hành đó, sử dụng không biết bao nhiêu cái tôi để bồi đắp cho cái pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Cho nên trong muôn vô lượng đời, Đức Phật làm bất cứ một công đức nào, bất cứ một thiện pháp nào, Đức Phật cũng hồi hướng về A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Dùng vô số thân. Còn chúng ta thì mỗi một thân trong vô số thân của chúng ta dùng vô số Phật Pháp để vun bồi cho cái tôi. Thì giáo pháp của Đức Phật là bảo, là bởi vì nó có thể đem mình và nhất thiết chúng sinh đến qua bờ bên kia giác ngộ, gọi là Ba La Mật Đa đấy. Mình dùng cái pháp mà cao quý đó, mình bồi đắp cho một cái thân vô thường và sinh chủ dị diệt, và chỉ là nghiệp tạo nên. Cho nên mình mang bao nhiêu Phật Pháp tu bổ cho cái nghiệp, chúng ta nhất định chịu giác ngộ là thân này là do nên nghiệp thành. Thế chúng ta lại chỉ có vun bồi cho cái thân, tức là vun bồi cho cái nghiệp. Thành ra mọi cái động tác của chúng ta sinh sống ở cuộc đời này, hỉ nộ ái ố sầu bi, hoặc giả là tham sân si, thấy đều cũng chỉ vì tôi. Giờ đây cho đến Phật Pháp cũng vét nó vào luôn cho tôi. Cho nên vì như vậy, bao nhiêu Phật Pháp đều bị sai phương hướng sử dụng. Nó bị nhiễm hết, tức nó biến thành nghiệp trần lao. Nghiệp trần lao đó là thân này. Do đó mà cái sự mà tu học của chúng ta, cái sự học trí tuệ của Đức Phật đấy, nó không có đưa mình tới gần với lại Tam Bảo. Tức là nó quy, mà nó cũng không có y cứ vào Tam Bảo, mà nó vẫn y cứ vào tôi. Thành ra chúng ta đừng quên một điều là Đức Phật dùng vô số thân, vô lượng thân, vô lượng cái tôi để phụng sự cái Pháp. Và tôi nào khi mà Đức Phật hy sinh, Đức Phật cũng phát một cái nguyện rằng công đức có được đều hồi hướng đến cho cái thiện pháp nói trên, khiến cho thiện pháp nói trên không bao giờ bị gián đoạn, bị thối chuyển, bị mất. Nhưng mà chúng ta, Đức Phật thì dùng rất là nhiều đời để gây tuổi thọ cho cái pháp, để làm cho cái pháp đó thêm lực, thêm hùng, thêm thọ, thêm quang minh. Còn chúng ta thì dùng tất cả các pháp đó để hồi hướng cho cái nghiệp này được thọ, được khỏe, được hưởng. Chỉ vậy thôi. Mà thân này thì nó nằm ở trong cái vấn đề của sinh trụ dị diệt. Cho nên bao nhiêu Phật Pháp vun đắp và tưới cho một cái nuôi dưỡng một cái sinh trụ dị diệt. Nói chung là bao nhiêu Phật Pháp đem sử dụng vào trong cái vấn đề của sinh diệt, cho nên Phật Pháp ấy trở thành Phật Pháp sinh diệt. Thành ra Phật Pháp ấy trở thành Phật Pháp của luân hồi và nhân quả. Cho nên Phật Pháp ấy thành phi Pháp, thành không phải là Phật Pháp nữa. Phật Pháp là phải là cái Pháp nào đưa đến sự thành Phật. Nhưng mà cái Pháp mà đại đa số người Phật giáo đồ sử dụng thì nó không có dùng cái Pháp của Đức Phật để đưa đến sự thành Phật, mà dùng cái Pháp của Phật để nuôi dưỡng cái tôi, để làm cho cái tôi này được cái này và được cái nọ. Thì đó là cái vấn đề càng tu thì càng xa Phật Pháp. Tại vì Pháp ấy thành Pháp nhiễm. Phật Pháp mà lại chỉ trưởng dưỡng được cái sự sinh diệt, tức là thân này, thì Phật Pháp ấy gọi là Pháp sinh diệt, gọi là sinh diệt Pháp. Mà khi đã gọi là sinh diệt Pháp thì gọi là phi chính Pháp, thì không phải chính Pháp. Cho nên tất cả những cái vấn đề chúng ta thu thập vào, thì chúng ta hủy diệt nó một cách gọi là vô tâm và vô ý thức. Hủy diệt bằng cách nói trên nó. Và chúng ta không có hiểu như là Đức Phật. Đức Phật biến những cái tôi này cao siêu hơn những cái tôi của chúng ta ở một điểm thôi. Cái tôi của chúng ta đó thì biến mọi cái thứ, cho dù là bảo như Phật Pháp đó, cũng trở thành một cái thứ mà gọi là đồ bán ve chai. Còn Đức Phật thì biến những cái tôi thấp hèn và sinh tử này trở thành những cái công cụ xây dựng, trưởng dưỡng, phát triển cái pháp tịch diệt vô sinh tử. Thành ra vì vậy Đức Phật với chúng ta nó đi ngược đường. Thì khi chúng ta đi ngược đường như thế thì chúng ta càng đi càng xa Phật, càng xa Pháp và càng xa Tăng. Tại vì Tăng là cái vấn đề mà khi mà nắm được Phật và Pháp á, bất kể một cái người nào mà nắm được Phật và Pháp thì người ấy á, là Tăng đúng nghĩa. Tại vì cái người mà hành Pháp á, thì là Tăng. Tăng không phải là y phục và quần áo, đầu tóc, Tăng là Pháp, Phật là Pháp. Thành ra, nói như thế để cho chúng ta có thể hiểu rằng Quan Thế Âm Bồ Tát hay các vị Bồ Tát thật sự họ là tăng hay là tục. Nếu tỷ dụ như chúng ta nói các vị Bồ Tát đấy là tục, như là Quan Thế Âm chẳng hạn là một người nữ, thì như vậy thì tất cả tăng ni hòa thượng gì đó trong số đó bao quát kể cả tôi đều phạm luật, là bởi vì tăng không có được lạy tục. Nhưng mà hòa thượng cho đến sư bà, cho đến người Upatak, Upaji, già trẻ lớn bé bất kể, thầy đều đảnh lễ cái tượng của một cô thiếu nữ một cách hợp pháp và không có bị lên án. Và đáng lý là không được phép. Như vậy thì không phải là tục rồi. Là tăng ư? Là ni ư? Nhưng mà tại sao ăn mặc như vậy và lại tại sao lại có tóc như vậy? Như vậy thì tăng không có được xét đoán ở trên cái hình tướng, mà tăng phải được xét đoán ở trên pháp. Phật cũng vậy. Cho nên nếu mà xét đoán Phật ở trên một hình tướng thôi đó là mê chấp. Tại sao vậy? Tại vì Phật có thiên bá ức hóa thân. Mà thiên bá ức hóa thân của Đức Phật, Đức Phật lại sợ không dám hóa thân người nữ à? Đức Phật lại sợ sệt không dám hóa thân thành cư sĩ à? Và chư Phật đều là ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân, nhi vị thuyết pháp. Hành giả có thể hiện bất cứ cái thân nào để mà thuyết pháp chúng sinh, cho chúng sinh, độ chúng sinh vô úy, chẳng nề hà, tự tại vô ngại trong cái vấn đề độ sinh. Thành ra như thế đó, do tự tại vô ngại có thể rằng là nên hiện thân nào độ sinh thì hiện thân đấy độ sinh. Cho nên hiện bất kể thân nam, thân nữ, thân xấu, thân đẹp, thân mập, thân gầy, hiện bất kể thân tăng, thân tục để mà độ sinh. Thì hiện như vậy để độ vô số chúng sinh thì là cái gì? Thì là thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Cho nên không ngăn ngại, không sợ sệt, không tránh né, mà mình Phật mà ra sao hiện thân nữ. Đối với Đức Phật chẳng có nam chẳng có nữ. Nữ với nam là tướng dỗm, tức là tướng của nghiệp. Còn cái thật tướng thì làm gì có nam có nữ. Cho nên Đức Phật thật sự nó cũng chẳng có cái vấn đề mà coi nam coi nữ khác biệt gì. Cho nên với diễn tả là cảnh giới của Đức Phật, cảnh nào cũng không nam không nữ, mà muốn hiện thân nào thì hiện. Còn Bồ Tát thật sự mà nói là tướng Bồ Tát thật sự mà để đánh cái dấu vô làm một cái gọi là một cái bản thống kê dân số ở trên tịnh độ, ở bất cứ một cõi tịnh độ nào không có cái vấn đề đánh cái qua vào cái chốn bằng là male or female. Thành ra không có Bồ Tát nam và Bồ Tát nữ để mà phân ra hai bên. Bồ Tát là chẳng male cũng chẳng female. Do đó thì Đức Phật có thể hiện đủ thứ thân. Cho nên Đức Phật đâu có ngại gì mình bảo Đức Phật A-di-đà hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hiện thân, là phải hiện thân Phật như là mình suy nghĩ. Ngài cũng có thể hiện thân một người nữ xấu xí. Ngài cũng có thể hiện thân một người nữ xinh đẹp. Ngài cũng có thể hiện thân một người nam, hiện thân một cái người, thậm chí cho đến hiện tướng quỷ nếu cần để độ sinh. Nếu vậy thì khi nào Đức Phật hiện thân Phật hay Quan Thế Âm hiện thân tu sĩ thì bây giờ Ngài là tu sĩ. Còn khi Ngài hiện thân cư sĩ, Ngài là cư sĩ. Như vậy thì rõ ràng là Đức Phật hay là Bồ Tát không có đánh giá được cái hình tướng, mà đánh giá ở tâm pháp, ở pháp, ở chính báo là nơi tâm. Như thế thì nếu cái tâm mà có Phật có pháp á, thì tâm ấy sẽ có pháp, thì ưng dĩ hạ thân tức hiện hạ thân nhi vị thuyết pháp, đó là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, thì đó là tăng đâu vậy. Thành ra hiện tướng nhưng mà vô tâm thì tướng ấy là giả. Cho nên một người người ta đóng phim anh ta đóng vai Phật, người ta cũng make up tóc xoắn ốc, rồi người ta cũng làm tai dài, người ta cũng làm tướng hảo. Nhưng mà mình biết đó là Phật giả, chẳng có tăng nào đến tịnh lễ cả. Tại sao vậy? Tại chỉ có tướng mà vô tâm. Thành như thế, thực chất là dưới cái con mắt trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật không có coi trọng cái tướng. Đức Phật coi trọng cái tâm. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới quy kết rằng là chỉ có hai cái hàng đệ tử mà Đức Phật ca ngợi thôi, tức là hàng xuất gia, thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia, và hàng thân tại gia mà tâm xuất gia. Còn Đức Phật chê hàng mà thân xuất gia mà tâm tại gia, mà thân tại gia mà tâm tại gia luôn, thì hai hàng đó Đức Phật chê. Hành ra chư Phật chư Bồ Tát để có trọng tâm. Tại sao vậy? Mình thành Phật không phải do tướng, mình thành Phật do tâm. Không phải người nào đẹp thì thành Phật, không phải người nào mập thì thành Phật, không phải người nào cao thì thành Phật. Chỉ có một vấn đề để thành Phật thôi. Người nào mà có Phật tâm thì người ấy thành Phật. Phật tâm còn gọi là Bồ Đề tâm, tại Phật là Bồ Đề. Và Đức Phật thì khẳng định là nhất thiết chúng sinh đều có Bồ Đề tâm. Cho nên vì vậy, Ngài biết là hết thảy chúng sinh đều có thể thành Phật. Thì với điều kiện, không phải sửa hình tướng mà thành Phật, sửa tâm. Cho nên phát tâm quy y chứ không phải là phát tướng quy y. Cho nên khi chúng ta đến đây, ngồi đây, là chúng ta cầu tướng hay là cầu gì? Chúng ta cầu pháp. Chúng ta đi học là đâu chúng ta nói cầu pháp, cầu pháp, cầu pháp. Thế nhưng đó, cái pháp ấy có thực sự được chúng ta cầu hay không? Thành ra nếu mà một khi cầu pháp thì ngay cái khi mà quy y, ngay cái khi mà học đạo, bất luận là ngay khi xuất gia hay là khi phát tâm học đạo, là học vì pháp, cầu pháp, thì đương nhiên chúng ta phải nắm, phải chọn lựa cho mình và phải nắm lấy một pháp rồi hành trì cái pháp đó, rồi hành trì cái pháp đó, rồi phàm chúng ta có bất cứ những cái thiện căn nào to nhỏ lớn bé, thấy đều hồi hướng cho cái pháp nói trên, cho cái pháp nói trên được trường thọ, được mạnh khỏe, được không có chết yểu. Hôm nay phát, mai tàn. Hôm nay làm, mai quên luôn. Cái pháp của chúng ta nó phải được bao nhiêu cái tôi này, cái thân này bảo vệ và duy trì. Và coi cái pháp đó đó mới đúng là mạng của mình, chứ không phải thân này. Thân này là thân của sinh diệt, thân của nghiệp tạo thành. Cái pháp kia đó không phải do nghiệp tạo thành, mà pháp kia là do công đức thành. Pháp này là do nghiệp thiện ác tham sân hỗn hợp tạo thành. Còn cái pháp nọ đó là do cái công đức tạo thành. Sự lợi lạc của mình và của nhất thiết chúng sinh hợp thành cái pháp nói trên đó. Thành ra pháp ấy càng mạnh thì chúng sinh và mình càng được thêm công đức và mạnh trên vấn đề của công đức. Thế thì nếu mà chúng ta cầu pháp thật sự, thì cái sự mà học của chúng ta này, phải nắm một cái pháp như thế, rồi thì làm bất cứ những cái chuyện thiện pháp nào cũng hồi hướng, như Đức Phật nói ở trong kinh Địa Tạng vậy. Đức Phật nói rằng khi trả lời câu hỏi của Ngài Địa Tạng là tại sao cùng làm một việc thiện mà có người thì được quả nhỏ, có người thì được quả lâu bền, mà có người thì được quả là thành đạo, vân vân. Đức Phật nói rằng, Đức Phật trả lời, tùy theo sự hồi hướng, Thành ra chúng ta mới biết sự hồi hướng nó quan trọng cỡ dường nào. Thế và nếu mà một người làm một cái chuyện thiện đó, dù là nhỏ như một giọt nước, nhưng mà nếu chỉ hồi hướng cho mình hay cho gia đình của mình đó, thì cái phúc báo đó nó kéo dài lắm thì cũng chỉ được ba đời. Nếu mà dù làm một việc thiện nhỏ như một giọt nước, nhưng mà nếu đem nó hồi hướng đến cho chúng sinh đó, thì cái quả báo của nó kéo dài trong nhiều đời, nhiều kiếp vô cùng. Còn nếu làm một việc thiện dù nhỏ như một giọt nước, nhưng mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề, thì cái quả báo không cùng tận. Cho nên từ cái việc mà một việc thiện nhỏ như một giọt nước cho đến một việc thiện to lớn nào đó, thầy cũng đều gọi là trường dưỡng, bồi đắp, phát triển cho cái pháp nói trên đó. Để cho cái pháp nó lớn mạnh thì chúng ta thấy Đức Phật trong nhiều đời, nhiều kiếp, Ngài tu tiếp những cái pháp mà Ngài đã trải qua trong các đời quá khứ. Cho nên ở đời này Ngài tiếp tục, và Ngài cứ vậy mà tiếp tục nhiều đời sau nữa. Mà trong Phật Pháp gọi là thế thế thường hành, thường hành Bồ Tát Đạo. Thì phải thế thế thường hành. Nhưng mà bởi vì chúng ta không hồi hướng tới pháp, chúng ta hồi hướng tới cái thân này, cho nên cái pháp này của chúng ta đời sau nó tàn phai, nó vắng bóng, nó chết diệt, nó đâu rồi. Hay là những cái nhân duyên của cái thời hôm nay chúng ta không nắm vững được, ngay trong từ năm này tới sang năm chúng ta nắm đã không vững rồi, hà huống từ kiếp này qua đến kiếp sau. Chả lẽ chúng ta cứ mãi mãi học Phật theo lối đó sao? Theo một cái lối mà không nắm bắt một cái pháp nào hết, không có tu dưỡng một cái pháp nào hết. Thì bây giờ những cái vấn đề mà chúng ta học Phật xong rồi để làm gì? Thì câu đáp mà học để quên. Không phải học để hành, không phải học để ghi nhớ. Mà khi học để quên đồng nghĩa với là bất y pháp, tại quên rồi. Mà đã bất y pháp thì làm thế nào mà thâm nhập được kinh tạng? Mà bất y pháp thì làm thế nào mà thống lý đại chúng? Thống lý đại chúng bằng cái gì? Thống lý đại chúng chỉ có bằng pháp thôi. Thành ra học chỉ để quên. Vậy thì bao nhiêu thời gian, ngày tháng ngồi như vậy là chỉ là mua vui trong chốc lát. Đến một lúc rồi thôi, nhớ nhung không cần thiết. Đánh quên tiệt nó luôn. Chắc chắn đó là một sự thật. Một sự thật đó tôi biết qua kinh nghiệm. Qua kinh nghiệm của tự bản thân tôi và kinh nghiệm của sự mà tôi cũng đi Hoằng Pháp mà trong suốt mấy chục năm nay. Thành ra tôi hiểu. Thành ra bởi vậy tôi cứ thấy rằng là tại sao mọi người cũng học Pháp nhiều ghê lắm, mà đến chừng mà trong cái cuộc sống này thì mọi sự sinh hoạt mình thấy lìa xa Pháp vô bờ. Sự hiểu Pháp nó cũng vẫn như là lúc chưa học vậy. Rồi thì tôi cũng kiên nhẫn, nó có thể là chưa thấm, thì cứ để một thời gian nữa đi. Nhưng mà 31 năm rồi, tôi đi dạy ở Na Uy này từ cái hồi tôi còn là Đại Đức, tới bây giờ nó là Hòa Thượng. Mà rồi thì tôi thấy rằng là chỉ có tuổi tác, chỉ có hình hài đổi khác. Còn rồi thì đức tin cũng như là sự mà y pháp hay là y tam bảo nói chung á, thì nó vẫn rời rạc vô cùng từ nơi người học Phật. Anh sao không nắm được một cái pháp nào cả? Mà không nắm thì làm gì có cái chuyện mà đắc pháp? Mà tu học mà không nắm pháp, vậy thì chẳng hiểu học cái gì. Tại vì học gì giờ? Ở ngoài đời mà mình học kỹ sư, mình tốt nghiệp kỹ sư mà 2 năm thất nghiệp không có công ăn việc làm là kể như năm thứ 3 là bằng đó không ai mướn. Tại sao vậy? Tại họ cho là kỹ sư này không có một kinh nghiệm nào hết. Dù có học, không có kinh nghiệm đó đồng nghĩa là chưa bao giờ thực hành. Khi chưa bao giờ thực hành thì cái hiểu biết nó kể như vứt. Thế thì khi chúng ta học bao nhiêu năm nhưng mà chưa bao giờ thực hành, vậy thì cái học này cũng kể như vứt, là cũng kể như bị coi giống như rằng là coi giống như rằng là không có hiệu quả gì nữa. Ở cuộc đời họ còn nghĩ như thế. Quang hồ Phật pháp mà cũng giống như là nói là tỳ kheo mà lìa y nó một đêm mà coi như mất y, thì thực sự ra rằng là y còn như thế, hà huống là tỳ kheo mà mất pháp trong một đêm. Y làm sao quan trọng được bằng pháp? Anh ra có thể nói là tỳ kheo mà lìa pháp trong một niệm là cũng coi như rằng là mất, mất hết công phu tu. Anh nói cái pháp đó nó mới phải cần được một cái là bất khả ly, cho nên mới đòi hỏi phải định. Cái pháp nào đó cũng phải định. Thành ra muốn định nó thì phải niệm. Niệm cho nên thường thường ghi nhớ cái pháp. Thì muốn ghi nhớ cái pháp đó thì không có cái gì là bằng cái sự sinh hoạt mà mình thường hành xử, mình sử dụng. Nó thành một cái thói quen của sự sinh hoạt của mình. Thì cái pháp ấy nó mới trở thành niệm. Cho nên tinh tấn là đi tới với niệm. Anh rất tinh tiến để niệm. Tinh tiến là một cách để niệm. Tinh tiến là sự sinh hoạt ở ngoài cuộc đời này. Một sự sinh hoạt liên tục thì đó là tinh tiến. Thì như thế thì nó mới tạo cho mình cái niệm. Rồi cái niệm với cái sự tinh tiến ấy mà nó đến một cái mức độ mà chín mùi của nó thì nó thành định. Thì nó mới trở thành định được. Cho nên vì vậy thế thế thường hành, tức là đời này hành, đời sau hành và nhiều đời hành. Như vậy thì khi mà chúng ta mà tu học Phật pháp và chúng ta muốn phát triển, muốn tiến triển đúng nghĩa, thực sự ra nếu mà cái người nào mà học Phật mà cầu pháp á, thực ra chúng ta đến với Đức Phật thì chúng ta cũng đến chỉ vì một điều thôi. Đó là cầu pháp. Cái pháp gì? Pháp thành Phật. Tại vì nếu mà không phải pháp thành Phật, mà nếu mà chúng ta cầu những cái pháp mà đấu tranh tham dục thì chúng ta bất tất phải tới Phật, mà tới cũng bị Đức Phật đuổi thôi. Thì chúng ta đến với quỷ thần. Chúng ta cầu cái pháp nói trên đó. Chúng ta đến với những cái hàng quỷ thần. Chúng ta có thể đổi linh hồn với quỷ. Quỷ sẽ giúp cho chúng ta thành tựu những cái điều chúng ta mong ước. Và sau khi chúng ta chết, linh hồn chúng ta thuộc về quỷ. Thì đó là chúng ta cầu những cái pháp nào đó mà chúng ta mong muốn. Nhưng mà khi chúng ta đến với Đức Phật cầu cái pháp, thì thực chất mà nói chỉ có cầu một cái pháp đặc biệt nhất mà không có thiên thần quỷ vật nào có được. Đó là cầu một cái pháp thành Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta quy y Tam Bảo. Cho nên vì vậy mà chúng ta quy y Tam Bảo rồi, chúng ta không quy y thiên thần quỷ vật. Bởi vì thiên thần quỷ vật không có pháp thành Phật. Bởi thiên thần quỷ vật không biết Phật là gì cả. Họ không biết giác ngộ là gì hết. Đối với lại Đức Phật thì sự giác ngộ là một sự an lạc tối thượng. Nhưng mà đối với quỷ thần và chúng sinh thì sự an lạc chính là sự hưởng thụ, chứ không phải sự giác ngộ. Cho nên, ngay ở trong kinh, kinh Bi Hoa đó, mà chúng ta cũng thấy một cái đoạn rằng là ngay Phạn Chí Bảo Hải mà khi mà thuyết cho vua vua Chánh Niệm á, khuyên nhà vua nên phát, nó là chuyển Luân Thánh Vương, khuyên chuyển Luân Thánh Vương nên phát tâm an ổn đa la tam miếu tam bồ đề. Nói là nhà vua bây giờ nó thực hiện được nhiều cái công đức phúc báo tu tam phúc. Thế tam phúc đó thì chúng ta cũng có thể nói tam phúc đấy thì cũng là ba phúc mà ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ có nêu lên đó. Thì mình có thể gọi mấy cái đó là thế phúc, giới phúc mới lại hành phúc. Là ba cái điều kiện để vãng sinh Tây Phương đó mà. Thì bây giờ khuyên nhà vua đó là nhà vua đó tu tập nhiều như thế thì nhà vua nên hồi hướng tới quả An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thì nhà vua ấy đáp rằng là tôi bây giờ hãy còn chưa có cái ý chí cao xa đó. Đối với tôi quả An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề chưa cần lắm. Đó. Tôi hãy còn cần những cái pháp của thế gian. Đó. Nhưng mà sau khi được bảo Phạn Chí Bảo Hải mà khuyên nhủ sách tiến thì nhà vua hứa một điều rằng là để tôi về, tôi tu tập, tôi tư duy rồi tôi sẽ trả lời. Sau khi nhà vua về, nó tu tập mà tư duy suốt 7 năm trường. Suốt 7 năm trường. Đó. Rồi giác ngộ được nhiều điều ghê lắm. Lìa được tất cả những cái thứ mà gọi là đấu tranh tham dục gì đó ở cuộc sống này. Và sau đó trở lại chỗ của Đức Phật Bảo Tàng. Phát Bồ Đề Tâm. Và rồi mới được thọ ký là sau này thành Phật hiệu là Vô Lượng Thọ. Cõi mang tên là An Lạc Độ. Thì đó là cái vấn đề mà ngay cái khi người tu như là chuyển Luân Thánh Vương vô chánh niệm về nó mà nói đến cái vấn đề rằng là ban sơ có nói rằng là An Đậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là cái gọi là nan hành, khó làm. Và tôi bây giờ chưa có cao xa như vậy, chưa có nghĩ tới cao xa như vậy. Vẫn còn chỉ nghĩ tới những cái mà hoàn cảnh của thế tục mà thôi. Nhưng mà rồi rốt cuộc, rồi thì nhà vua sau 7 năm trời tư duy và suy nghĩ như vậy nó, rồi mới quyết định. Sau này thành Phật. Thế thì khi mà đến với Đức Phật thì chỉ có một con đường là đến vì vấn đề Đức Phật là người duy nhất có được cái pháp duy nhất đưa chúng ta đến cái quả gọi là tối thượng, tối cao, tối tôn, tối quý, gọi là Phật quả. Ngoài Đức Phật không một ai biết được con đường nói trên đó. Cho nên vì vậy không quy ai nữa hết. Thì chắc chắn là một người nếu mà đã chỉ nghĩ tới vấn đề là chỉ duy nhất phát Bồ Đề Tâm, duy y và tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm thì đương nhiên chắc chắn không thể nào quy y thiên ma quỷ thần nào cả. Tại vì cảm thấy là thiên ma quỷ thần đều không biết những cái vấn đề nói trên nó. Cho nên, Đức Phật mới khuyên nhủ cái đám Bà La Môn khi mà cái đám ấy, ông thầy của đám ấy đó, biện đạo thua Đức Phật, bị Đức Phật khuất phục. Thì đệ tử của vị Bà La Môn nói trên đó, bỏ thầy, xin quy y với Đức Phật. Và bị Đức Phật từ chối 2 lần, không cho. Thì mấy Bà La Môn này thất vọng không dám xin nữa. Thì bị Đức Phật mắng. Và Đức Phật mà nấy mấy ông Bà La Môn ngu ngốc. Hãy quy y về Như Lai. Hãy quy y về Như Lai. Vì Như Lai là người duy nhất có thể đưa mấy ông qua bờ bên kia. Đừng bao giờ quy y về Như Lai vì những lý do khác. Đừng bao giờ quy y với Như Lai vì Như Lai là người chiến thắng, vì Như Lai là người được vua chúa tôn quý, vì Như Lai là người được thiên thần tán thán và ca ngợi. Đừng quy y Như Lai vì những lý do nói trên nó. hãy quy y với Như Lai, bởi Như Lai là người duy nhất có thể đưa mẹ ông qua bờ bên kia. Bởi Như Lai là người hiểu được cái pháp qua bờ bên kia. Hãy quy Như Lai vì những lý do nói trên đó. Quy với Như Lai như vậy là quy y đúng, chính xác và quy y chân chính. Và quy y như thế thì công đức vô cùng. Là tại vì sao quy y như thế, cho nên kết quả của sự quy y đấy là qua được bờ bên kia. Còn quy y Như Lai vì những lý do kia, kết quả không có qua bờ bên kia, tại vì chưa từng quy y pháp của Như Lai. Cho nên miệng bảo quy y pháp nhưng mà chưa từng quy y pháp bao giờ. Cho nên có hành cái pháp mà ba la mật bao giờ đâu. Cho nên chúng ta trọng Phật mà khinh pháp. Mà Đức Phật thì nói, y pháp bất y nhân. Chúng ta lại y nhân mà lại không y pháp. Hay là chúng ta rất coi thường pháp. Chúng ta kính quý Đức Phật vô bờ. Nhưng mà cái pháp mà Đức Phật kính quý á, cái người chúng ta kính quý nhất là cái pháp, thì cái pháp ấy lại bị chúng ta bỏ bê và coi thường. Cho nên chúng ta đến với Đức Phật không phải để cầu cái pháp tôn quý mà Đức Phật nghĩa là gọi là tán thán, mà chúng ta đến với Đức Phật là để cầu Đức Phật những cái thứ mà thấp hèn, tức là đại khái, cho con. Hãy giúp con điều này, hãy giúp con điều kia, hãy giúp con thế này, hãy giúp con thế nọ. Rồi mình nghĩ là sự thờ Phật, sự thương mến Phật, sự cúng dường Phật, sự học Phật đều đem đến những cái thành công tốt đẹp về mặt mà gọi là cuộc đời này cho mình. Mà mình không nghĩ là để xây dựng một cái pháp bền lâu, mà cái pháp ấy là công đức tích tập, mà pháp ấy là cái gia bảo mình đem theo đi nhiều đời nhiều kiếp. Mà mình thử nghĩ xem nếu mà mình đem theo một cái pháp bảo công đức như vậy nhiều đời nhiều kiếp thì liệu mình có đói khổ, có gọi là bi đát, mà có loại phải là năn nỉ ỉ ôi cầu xin lạy lục van vái suốt năm suốt tháng suốt đời suốt kiếp đâu, mà lại thành toàn là những bậc gọi là thân bằng quyến thuộc của Đức Phật, tức là hàng thánh chúng và Bồ Tát. Cho nên là chung cục là chúng ta đối trước Đức Phật không cầu pháp mà cầu dục, cầu tôi. Mà Đức Phật thì là nghĩ rằng là phải đem cái tôi này đi cầu pháp chứ không phải đem cái pháp đi cầu tôi. Ngược chiều rồi. Cái đó gọi là điên đảo. Cái đó gọi là mộng tưởng. Chúng ta thử suy nghĩ xem có đúng như vậy không? Là chúng ta đến với Đức Phật là xin cho cái tôi này được pháp, hay là xin rằng dùng mọi cái pháp của Đức Phật, làm mọi cái pháp của Đức Phật để được cái tôi. Và chúng ta suy nghĩ xem tôi này là nơi trồng chất của cái gì? Nghiệp. Khổ lạc nó là hỗn hợp. Sinh diệt nó thì nó đeo mang cái tôi này đấy. Mà chúng ta cứ cố gắng kéo dài cái thọ của nó. Và cố gắng hưởng những cái hưởng mà gọi là tạm thời của nó. Và trong khi cái pháp á, là cái nguồn của công đức và tập hợp của biết bao nhiêu công đức. Cái pháp ấy á, có thể bảo vệ cho vô số cái tôi của chúng ta trong tương lai. Thì chúng ta lại không màng. Xong rồi đó thì đi cầu an, rồi đó thì cũng sao dài hạn. Và nếu mà chúng ta vun trồng cái pháp thì có hạn đâu mà giải. Có khổ đâu mà cầu an. Có Bồ Tát nào biết cầu an đâu. Có Bồ Tát nào biết cũng sao giải hạn đâu. Mà Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những chúng sinh nuôi dưỡng pháp. Là những chúng sinh cầu pháp. Là những chúng sinh phát tâm vì pháp. Chúng sinh là ai? Chúng sinh là những hữu tình biến mọi cái pháp trở thành cái công cụ để cầu xin và để nuôi dưỡng một cái tôi mà thiện ác đầy đủ này, hỗn độn này, rồi sinh diệt thì lúc nào cũng đeo mang theo hết. Đó là cái vấn đề mà có đôi khi chúng ta không được nhắc. Cho nên vì vậy mà chúng ta cứ thế học và cứ thế tu tập. Tu tập chỉ là, tu là gì? Tu của chúng ta là ngồi tụng kinh, hoặc giả là làm vài ba cái thiện pháp và tụng kinh để hồi hướng. Hồi hướng gì? Hồi hướng cho tôi. Không phải hồi hướng cho chúng sinh nữa, mà cũng chẳng hồi hướng cho quả đâu, Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề nữa. Chưa từng bao giờ mà nói là hồi hướng tất cả những thứ này vào cái quả Anu Đa La Tam Miếu Tam Bồ Đề. Rồi thành ra tu thì như thế, rồi học thì để quên, rồi tu chỉ ngã, rồi học rồi thì học xong thì quên liền, mà không có một cái chút gì gọi là tiếc, là ôi mấy cái pháp đó ở nơi mình sao nó quên hết rồi. Nó không có niệm ở trong nó nữa, nó thất niệm cho nên rằng là nó thối thất với bao nhiêu năm tháng như thế. Nếu chúng ta không cứu xét thì chừng nào chúng ta mới có thể hồi đầu? Nếu chúng ta không cứu xét thì khóa 32 chúng ta cũng cứ tiếp tục như vậy, khóa 33 cũng tiếp tục như vậy, rồi đến ngày mà chút hơi thở cuối cùng rồi kiếp sau cũng lại làm lại từ đầu, cũng quên sạch bén rồi, rồi sinh ra cũng quên sạch bén rồi, cũng chẳng còn có nhớ cái gì Phật pháp ở trong đầu hết. Mà nhớ sao được? Tại vì trong quá khứ mình không có niệm. Nội trong đời này, mà đến sang năm là cũng quên hết những cái gì của năm nay. Năm nay cũng đã quên hết những cái gì của năm ngoái rồi. Hà huống là nói đến chuyện đời sau. Đó là sự thật. Một sự thật mà chúng ta cũng cần phải thức tỉnh đấy, nếu chúng ta muốn tiến bộ thực sự. Thành ra chúng ta nhớ là chúng ta cầu pháp hay là cầu cho cái ngã này, mà chúng ta cầu cho cái ngã này quá nhiều rồi, thời gian. Mà xem đi, tính lại thì nó cũng vẫn lôi thôi lích xích, nó cũng vẫn gọi là phiền não. Đó. Cho dù chúng ta trải qua biết bao nhiêu lần cầu an và giải hạn rồi, nó cũng vẫn lôi thôi lích xích nhỉ. Và chúng ta vẫn chưa tạo được một chút công đức nào, và chúng ta cũng chưa có giữ được một cái pháp nào. Thành ra mang danh là chúng ta có thể phân cấp, nhưng mà tôi thì nói một cái câu sự thật đó, cấp gì cũng ngang nhau hết trơn à. Phân cấp đó là chỉ phân theo học lâu với lại không học lâu, còn trình độ thì y chang. Trình độ thì cũng ngang ngửa như thường. Tôi còn bắt gặp là nhiều tay mà gọi là mới phát tâm thôi, mà gióng mánh mà phát biểu mà tôi nghe xong rồi tôi cũng phải cảm thấy gọi là gật gù. Thành ra vấn đề không nằm ở thời gian, mà vấn đề nằm ở sự phát tâm. Cho nên Huệ Năng á, chẳng biết cái gì Phật pháp, cũng biết chữ nghĩa gì, nhưng mà một khi phát một cái tâm tối thượng thừa thì việc Huệ Năng trở nên vượt xa cả bậc giáo thọ như Ngài Thần Tú hay là tất cả những cái vị tăng khác ở trên núi Hoàng Mai, ở chùa Đông Sơn Tự. Tành chờ Huệ Năng phát cái tâm cao nhất, cho nên tự dưng ra là Huệ Năng vượt trội hết, mà rồi trí tuệ cũng nhất luôn. Anh ra học đạo thì nó chỉ ở nơi như vậy, cho nên một cái câu nói của Huệ Năng thôi, đến đây chỉ cầu cái pháp thành Phật chứ không cầu một cái gì khác hơn. Ngũ Tổ cũng không có muốn rằng là người ta đến cầu cái gì ở nơi Ngài, Ngài cũng chỉ mong muốn là người ta đến cầu cái pháp giác ngộ mà Ngài có. Thành ra vì vậy khi ngũ tổ nghe, nghe cái anh chàng quê mùa này nói câu như thế thì biết rằng là đó, anh này không phải vì rằng là điếc sợ súng nói càn, nhưng mà là một cái người hiểu thật, biết thật. Như vậy thì cái vấn đề mà chúng ta mà bảo là khi chúng ta tu học mà để gọi là tu pháp, học pháp, tu pháp thành Phật, học pháp thành Phật, thì 31 năm mà tôi nghĩ ở đây thành tổ sư hết chân. Nếu mà chúng ta mà trải qua 31 năm mà gọi là chúng ta hành, học mà hành như vậy thì công đức vô cùng. Nhưng mà chỉ có cái vấn đề, cái đó là cái sự thật đấy, là chúng ta là cứ chỉ cứ suy nghĩ một cách giản dị lắm. Mình thờ Phật thì mình học Phật, thì mình thờ Phật, mình tụng kinh Phật, rồi mình học Phật. Mấy cái đó hợp nhất lại để cầu nguyện cho con. Là con có học Phật này ngài, con có tụng kinh này ngài, con có làm chuyện phúc đức này thưa ngài. Vậy thì bây giờ để con được cái gì, cái gì, cái gì. Nhưng mà trong Phật Pháp thì chưa bao giờ bày mình như thế. Cho nên thậm chí rằng là đến mà Đức Phật mà có bày cho mình làm thiện pháp thì Đức Phật còn siêu qua cả cái cõi người. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta thấy cái pháp môn tu mà chính yếu của bát quan trai giới đó. Đó. Thì bát quan trai giới là tu chính yếu là lục niệm. Lục niệm thì chúng ta thấy nó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí, niệm Giới. Nhưng tại sao niệm thiên? Là bởi vì chúng ta cũng hiểu là cái pháp bát quan trai nó là pháp, nó là giới của thanh văn. Giới thanh văn làm gì có tịnh độ. Cho nên giới thanh văn nó là ngoài cái vấn đề là nếu mà xuất thế gian thì chứng niết bàn, nếu mà còn thế gian thì cao tột là cõi thiên. Cho nên vì như vậy hành thiện pháp sinh thiên. Mà hành thiện pháp đó là hành thí. Thế nếu mà một người mà có giới thì chúng ta hiểu rằng là giới thì khắc chế tham. Cho nên gọi rằng là giới thì đối trị với tham, cũng như là định đối trị với sân, huệ đối trị với si. Thì giới mà đối trị với tham thì như vậy thì khi niệm giới thì phải không tham. Không tham thì có nghĩa là không trộm cắp. Đó là tiêu cực, tích cực thì bố thí, cho nên niệm thí. Cho nên niệm giới thì phải niệm thí. Thì niệm thí thì có cái công đức, đủ cái công đức và phúc báo để sinh thiên. Cho nên nó là niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Còn nếu mà tỉ dụ như là người niệm mà như thế đó, thì là sinh lên cùng tột của cái thế giới khổ tập, tức là cõi thiên. Còn nếu mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng đúng nghĩa thì bước chân vào lãnh vực của đạo và diệt thì chứng được Niết Bàn. Thành ra vì vậy bát quan trai giới, pháp môn tu chính yếu của bát quan trai giới là lục niệm. Lục niệm là cũng thấy nêu lên cho mình rõ ràng ở trên những cái vấn đề mà tại sao lại tu lục niệm. Rồi thì trong đó thì niệm thiên mà không có niệm tình độ thì tại vì nó là của thanh văn. Thế thì khi mà chúng ta mà nói vấn đề là chúng ta nắm một cái pháp thì đương nhiên những cái pháp nào, thì nếu chúng ta là Đại Thừa Phật Pháp thì những cái pháp đó của chúng ta nó phải hướng tới cái sự mà pháp thành Phật. Thì pháp thành Phật là pháp nào thì gọi là pháp thành Phật? Không một pháp thành Phật nào mà không có tính chất của độ sinh mà gọi là pháp thành Phật được. Thành ra pháp thành Phật là đều mang tính chất của sự độ sinh. Cho nên có độ sinh nó thì mới gọi là pháp thành Phật được. Thành ra nếu mà chúng ta mà học pháp thành Phật, chúng ta tu pháp thành Phật, thì chúng ta phải học cái cách độ sinh và chúng ta phải tu những cái gọi là cái pháp độ sinh. Thì độ sinh đây nói tóm lại rằng là cái vấn đề mà gọi là phụng sự chúng sinh, hoặc giả là chúng ta có thể hồi hướng cái công đức cho nhất thiết chúng sinh, nhưng mà hồi hướng cho nhất thiết chúng sinh cũng chưa bằng là hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề. Tại vì hồi hướng cho mình nói rằng là cho chúng sinh đi, thì cái vấn đề rằng là cái đó nó có thể tạo cho mình những cái mà phúc báo sinh thiên. Nhưng mà nếu mà mình mà hồi hướng đến quả vô thượng bồ đề thì đương nhiên rằng là cái pháp đó nó sẽ đeo mang mình, và mình sẽ độ sinh tới gọi rằng là tận vị lai kiếp và độ vô lượng vô biên chúng sinh. Thì vô lượng vô biên chúng sinh ấy được nhờ. Cho nên vì vậy mới nói rằng là cái công đức đó không có cùng tận, không có bao giờ hết, không có ngừng nghỉ. Thì công đức đấy vô biên. Cho nên vì như thế thì khi mà nói là nắm lấy cái pháp thì trước nhất phàm làm bất cứ cái chuyện thiện nào, dù là nhỏ như một giọt nước hay là to lớn gì đó, cũng đều hồi hướng đến rằng là cho cái thiện pháp của chúng ta đang làm càng lúc càng tăng trưởng, không bao giờ tàn phai, không bao giờ biến mất, không bao giờ mất, dù mạng này mất nhưng xin pháp đừng mất. Thì bây giờ đó thì thân khinh mà pháp trọng, thân khinh mà pháp trọng, thì cái pháp ấy càng ngày càng mạnh, cho đến xả thân vì pháp một cách dễ dàng. Cho nên chư Phật trong vô lượng đời xả thân vì pháp dễ như trở bàn tay. Tại vì pháp là trọng mà thân là khinh. Ngài bắt đầu pháp trở thành thân của Ngài, bắt đầu nghiệp, cái thân nghiệp này nó trở thành công cụ, phương tiện, còn cái pháp trở thành cứu cánh. Cho nên vì vậy rốt cuộc đó, cái pháp đó là cứu cánh, cho nên là cứu cánh thân, gọi là pháp thân đắc pháp. Hình như thế thì Ngài tu lâu đời lâu kiếp, Ngài đắc pháp và đắc cái pháp, cho nên gọi là pháp thân. Pháp ấy là Ngài, Ngài là pháp ấy, Ngài gọi pháp thân. Thì bây giờ từ cái pháp thân đó, ưng dĩ hạ thân, tức hiện cho nên hiện vô lượng cái tôi này đủ mọi nơi. Ban đầu dùng vô lượng cái tôi này tu tập cái pháp, trau dồi cho cái pháp, đến khi cái pháp thành tựu thì pháp ấy trở lại biến hóa vô lượng thân, thiên ba ức hóa thân, để mà thực hiện cái tinh thần của pháp là độ sinh vô số vô biên. Đó là cái sự mà cái pháp mà Đức Phật mong muốn dùng một cái thân tôi gọi là Tất Tật Đa, sau này gọi là Thích Ca Mâu Ni, ứng hiện ở nơi đời thực hiện những cái pháp đấy đấy. Là cái thân Tất Đật Đa với lại với hình thái của Thích Ca Mâu Ni chỉ là thiên ba ức hóa thân, một trong thiên ba ức hóa thân. Còn cái thân thật là pháp thân. Thành ra pháp thân đó ứng hiện ra vô lượng Phật, nhưng mà đều là một Phật. Ứng hiện ra vô lượng thân độ sinh, vô lượng Phật đấy không phải là đều hiện ra vô lượng 32 tướng tốt. Vô lượng Phật đó có nghĩa là thiên ba ức hóa thân hiện vô số vô biên thân tướng của chúng sinh, nhưng mà vẫn là Phật, tại vì mang giáo pháp thành Phật phổ biến. Anh chúng ta nhớ con đường tu của Đức Phật là dùng vô lượng cái tôi này trải qua vô lượng đời để xây đắp, để thành tựu cái pháp của công đức. Rồi sau khi thành tựu cái pháp thân công đức ấy, thì pháp từ pháp thân công đức ấy trở thành chính báo, rồi mới ứng hiện ra lại vô lượng cái sắc thân cái tôi này để độ sinh. Đó là chiều tu của Đức Phật. Còn chiều tu của chúng ta ngược. Chúng ta dùng vô số Phật Pháp, vô số kinh điển để trau dồi cho cái tôi. Nhưng mà cái tôi này có chết, cái tôi này có hủy diệt, cái tôi này chỉ là một cái nghiệp. Chúng ta có một cái nghiệp biến cái giáo pháp giải thoát trở thành một cái giáo pháp của sinh tử. Chúng ta có cái nghiệp đó. Cho nên trải qua nhiều đời chúng ta học pháp, chúng ta cứ theo cái nghiệp đó mà biến mọi cái pháp giải thoát thành pháp sinh tử. Cho nên vì vậy mới đừng quên câu nói của Đức Phật ở trong kinh Viên Giác. Cái Đức Phật nói là một người mà chưa chứng được cái Viên Giác thì có bàn luận Viên Giác cách mấy, thì Viên Giác ấy cũng là Viên Giác của sinh tử luân hồi. Tức là Đức Phật nói là nếu người ấy vẫn mang cái tâm của sinh tử luân hồi mà nói chuyện Viên Giác á, thì Viên Giác ấy là Viên Giác của sinh tử luân hồi, không phải Viên Giác chân chính. Tức là tùy theo cái tâm. Thành ra cái tâm ấy nó biến mọi cái thứ nó thành nó hết. Nó biến viên xác trở thành sinh tử luân hồi. Nó biến đại thừa Phật giáo đó, Phật pháp và cái pháp độ sinh trở thành cái pháp ích kỷ, tức là cái pháp mà tự độ, tự mình được, mà lại không phải là được ba la mật đâu. Được những cái phi ba la mật, được những cái ở lại cuộc đời này chứ không phải qua bờ bên kia. Thành ra vô tình là chúng ta lại huân tập, huân tu những cái nghiệp như vậy. Là cái nghiệp là biến cái pháp giải thoát trở thành pháp luân hồi. Ở đời này qua đời sau, cho đến tận vị lai cứ đeo mang như vậy tu tập. Rồi cứ bị rớt vào trường hợp nó hoài. Thành do đó thì tôi thì chỉ nhắc nhở. Rồi thì mọi người có cái nhiệm vụ là tư duy và suy nghĩ xem có đúng như thế. Nếu mà mình nghĩ là 31 năm mình không tiến bộ thì có lẽ lời nói của tôi nó trúng đấy. Còn nếu mà 31 năm rồi tất cả đều tiến bộ vô song thì tôi nói chật lất. Và tôi, dù tôi tin rằng là tôi nói đúng nhưng mà tôi vẫn hy vọng tôi nói sai. Chỉ mong rằng là mọi người tư duy rồi thì chúng ta mới điều chỉnh cái cách học, cái cách tu. Thì chúng ta sẽ có cái kết quả nhiều hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân nơi càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành và làm